Và kế đó là chúng ta là hàng nữ nhân xuất gia, thì không thể nào không biết nữ nhân vì sao mà được xuất gia thọ giới. Bởi vì sao? Bởi vì trong suốt 12 năm đầu, tăng đoàn của Đức Thế Tôn không có người nữ. Khi vua Tịnh Phạm băng hà rồi, bây giờ bà Maha Ba Sàm Ba Đề, nghĩa là cùng với 500 người trong dòng họ Thích, mới đi đến Đức Thế Tôn xin được xuất gia. Nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta không cho. Lần thứ nhất không cho, lần thứ hai không cho. Và để tránh cái sự phiền phức đó, Đức Thế Tôn đã từ vườn Thích Xí Xấu và đi về tại nước Xá Vệ để mà tránh bà Maha Ba Sàm Ba Đề. Nhưng mà bà Maha Ba Sàm Ba Đề này dường như đã quyết chí, cho nên cùng nói với 500 người nữ đó tự mình xuống tóc, rồi đắp lên cái y. Và những vị như vậy, người ta từng sống ở trong cung, chân thì đứa hài, người thì bận toàn là nhung là lụa, đầu thì toàn là dắt những cái thứ hoa, người thì ướp những mùi thơm. Vậy mà cuối cùng đi bộ từ Thích Xí Xấu với bàn chân không đến Xá Vệ. Thì khi đến Xá Vệ, trời chiều cũng nhá nhem rồi, do đó đứng ở trước tinh xá buồn rầu không biết làm sao. Thì A Nan đang đứng ở trong này, nhìn ra thấy một vùng người đông, tưởng là ngài Ca Diếp dẫn các vị tân tỳ kheo về ồn ào không có oai nghi, cho nên đi ra. Nhưng mà khi đi ra thì thấy là những vị này khóc sướt mướt, người thì lấm lem lấm lút, nhìn kỹ lại thì nhìn ra được bà Maha Ba Sàm Ba Đề. Thì nói, ủa, mấy bà làm gì ở đây? Thì bây giờ bà Maha Ba Sàm Ba Đề tủi thân khóc ròng nói rằng, chúng tôi xin Đức Thế Tôn đi xuất gia, nhưng mà Đức Thế Tôn không cho chúng tôi đi xuất gia. Thì A Nan mà thấy người nữ khóc như vậy, mà nhất là bà Maha Ba Sàm Ba Đề nữa, cho nên mũi lòng xúc động, mới nói, nghĩa là chưa kịp năn nỉ gì hết, nói được, để đó, để tôi vào, tôi xin Đức Thế Tôn. Thì ngài A Nan của chúng ta là một vị đa văn mà còn thị giả thân tính nữa, đi vào. Thì vào các vấn đề phải biết rằng là mình muốn xin một việc gì á, không bao giờ mà đi thẳng. Trước hết A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, người nữ có thể tu thành Phật chăng? Ban đầu là hỏi người nữ có thể chứng đắc chăng? Thì Đức Thế Tôn nói, có thể chứ. Người nữ nếu họ tu rốt ráo cũng có thể chứng đắc. A Nan hỏi tiếp câu thứ hai, bạch Đức Thế Tôn, vậy người nữ có thể tu thành Phật chăng? Được chứ, nếu người nữ tu mà miên mật cũng có thể thành Phật. Thì bây giờ A Nan ngay cái chỗ đó, A Nan mới thưa bạch Đức Thế Tôn, vậy thì tại sao bà Maha Ba Sàm Ba Đề cùng với 500 người dòng Xá Di xin Đức Thế Tôn xuất gia mà Đức Thế Tôn không cho? Là vào đề liền. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng, này A Nan, không phải là ta không cho các bà đó xuất gia, nhưng mà ta sợ rằng trong tăng đoàn sau này sẽ có những cái việc phức tạp xảy ra. Thì A Nan vì muốn cố xin, cho nên đã đem cái công ơn của bà Maha Ba Sàm Ba Đề đã nuôi nấng Đức Thế Tôn từ khi còn nhỏ. Thì Đức Thế Tôn nói, không phải là ta không biết ơn bà, ta đã đền ơn bà bằng cách là gieo cái chủng tử Phật pháp trong bà, để cho bà đã đến với Tam Bảo rồi. Nhưng mà A Nan vẫn cứ nằng nì. Cuối cùng Đức Thế Tôn nói rằng là, nếu như ngươi cố xin mà người nữ chịu giữ bát kính pháp thì ta sẽ cho xuất gia. Thì bây giờ ngươi ra, ngươi đem bát kính pháp này hỏi các bà nữ ngoài đó, thử xem là quý bà đó có chấp nhận hay không. Nếu chấp nhận thì ta sẽ cho xuất gia. Thì Đức Thế Tôn mới nhắc lại 8 điều. Điều thứ nhất, nếu vị tỳ kheo ni thấy tỳ kheo tăng, một nghĩa là tỳ kheo ni đã dùm trong tuổi hạ, thấy vị tỳ kheo tăng mới xuất gia thọ giới cũng phải cung kính lễ bái, ngồi mời ngồi chỗ đáng ngồi. Thứ hai là tỳ kheo ni không được mắng nhiếc quở trách, không được chê bai nói rằng thầy phá giới, phá kiến, phá hoa nghi. Ba, tỳ kheo ni không được nêu tội tỳ kheo tăng, không được tác pháp ức niệm từ ngôn trị đối tỳ kheo tăng, không được ngăn tỳ kheo tăng thiết giới từ tứ. Tỳ kheo ni không được nói lỗi lầm của tỳ kheo, tỳ kheo tăng được nói lỗi lầm của tỳ kheo ni. Bốn, Thức Xoa Na học giới rồi phải đến tỳ kheo xin thọ đại giới. Năm, tỳ kheo ni phạm tội tăng tà nên ở trong hai bộ tăng nửa tháng hành pháp ba na đoạ. Sáu, tỳ kheo ni nửa tháng đến tỳ kheo cầu giáo họ. Bảy, tỳ kheo ni không được kiết hạ nơi không có tỳ kheo tăng. Tám, tỳ kheo ni ăn cư xong phải đến giữa tỳ kheo cầu ba sự tịnh tướng thấy nghe nghi. Nghĩa là tám pháp này một vị tỳ kheo ni phải suốt đời cung kính, không được trái phạm. Đó, thì khi mà A Nan đi ra nói những cái lời này rồi thì bà Ma La Xà mới đề thưa rằng là chúng con rất là mừng, giống như là đã được tắm những cái dòng nước mát, cho nên chúng con nguyện suốt đời vâng chữ. Và A Nan vô trình lại với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói rằng là: nhưng ta nói cho ông biết một điều, nếu mà người nữ mà đã vào trong dòng của chúng tăng rồi thì Phật pháp sẽ bị hoại diệt 500 năm. Bây giờ A Nan méo mặt, thì đó là đôi điều mà người nữ chúng ta phải biết. Phải biết như vậy là vì sao? Vì sao mà Đức Thế Tôn không cho chúng ta xuất gia? Không phải là vào cái thời đó là trọng nam khinh nữ, không phải như vậy. Nhưng mà bởi vì tuy là Phật tánh vốn đồng, nhưng mà tập khí thì nó sai khác. Đó, nghĩa là cái bẩm chất của người nam, cái tập khí mà để kết cấu thành người nam, cái tâm của họ rộng lớn hơn, dễ ít có bị cái tâm chất đấm nhiễm nó làm cho nặng. Nhưng mà người nữ của mình á thì cái đấm nhiễm nó rất là nặng, cho nên người nam người ta có thể vào ra 7 lần, mà người nữ của mình một khi mà đã đi ra rồi không cho xuất gia trở lại nữa. Đó, người nữ của mình như vậy. Thì những cái này sau này Đức Duyên đi sâu vào trong phần giới luật thì sẽ nói rõ hơn. Đây chỉ nói đôi nét thôi, đôi nét để cho các huynh đệ biết, bởi vì mình là người nữ. Thì cũng có nhiều người bây giờ quan niệm rằng là nam nữ bình quyền, và đôi khi còn đòi bỏ cái bát chánh pháp này. Nhưng mà thật ra người nữ của chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta không vâng giữ bát chánh pháp thì Đức Thế Tôn đâu có cho chúng ta vào trong hàng ngũ xuất gia. Không phải là mình phải chịu lép vế đối với nam, nhưng mà để, ví dụ trong một gia đình, anh nói em nghe, chị nói em nghe, không có một cái sự chống bác. Trong một gia đình, cha để lại dặn dò cho người anh, và người anh biết lo lắng bảo bọc cho các em nhỏ thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu cha vì nghe những cái lời gì đó chẳng hạn, dù như người cha đó chẳng may có 2-3 bà vợ ha, rồi nghe bà này bà kia rồi bỏ cái đứa con của bà đầu để mà chọn cái đứa con mà sau làm huynh trưởng hay gì đó, thì trong gia đình đó nó sẽ có những sự xào xáo. Thì cũng vậy, trong Phật pháp nếu như người nam người ta có được những cái làm Phật sự, người nữ mình thì hay có những cái chê bai thị phi, cái tập khí của người nữ mình là vậy này. Mà rõ ràng là vậy, khi chúng ta xuất hiện ở trong tăng đoàn rồi thì thường hay có những cái tệ nạn xảy ra, cho nên bên nam tông á người ta không ít có khi cho, nhất là cái phái nguyên thủy họ không có cho người nữ xuất gia. Người nữ chỉ là bận cái áo trắng thôi, cho ngay tới mà ở chỗ dưới chỗ của Sư Duy Minh á. À, Sư Duy Minh, tôi cũng để ý tôi thấy trong khi tôi sư nhận những người nữ là toàn có bằng cấp, mà xuống đó mình thấy công nhận người nam thật là sướng ấy chứ. Cái chỗ ở dưới núi Vinh này, tôi thấy quý thầy á không có phải nấu cơm, mà quý cô quý bà phải nấu cơm, rồi quý thầy chỉ là nay vô động này ngồi thiền xong rồi ra viết sách xong tối leo lên sàn ngủ, tới giờ ăn cơm thì bưng cái bình bát xuống nhà bếp đàng hoàng. Rồi tôi cũng thấy Phật tử họ bưng đồ họ bỏ vào trong bát, xong rồi quý thầy ôm cái bát về cái chỗ ở của mình, ai là vẫn giữ được cái nếp xưa, thay vì đi đến từ nhà khất thực thì đi vô trong nhà bếp khất thực, và người nữ mấy cô ni phải làm cái khâu đó.